Chương 2. Chánh kiến Samadhi. Tám chi phần của Bát Chánh Đạo không phải là những bước phải đi theo thứ tự tiếp nối, lần lượt hết bước này đến bước kia. Đúng hơn, chúng có thể được gọi là nhân tố thay vì các bước. Tựa như tất cả những tao của một dây thừng bệnh lại với nhau, làm cho sợi dây bền chắc tối đa. Khi đạt đến một trình độ nào đó, tất cả tám nhân tố có thể hiện diện cùng một lúc, phần này hỗ trợ cho phần kia. Tuy thế, cho đến khi chưa đạt đến trình độ đó, tất nhiên, chúng phải nối tiếp trên con đường tu tập. Xét từ khía cạnh thực tế của sự tu tập, tám nhân tố được chia ra thành ba nhóm. Một, nhóm giới, rèn luyện đạo đức, Silakhanda, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 2. Nhóm định, Samadhi Khanda, gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và 3. Nhóm tuệ, Panya Khanda, gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Ba nhóm này đại diện cho ba giai đoạn tu tập. Tu tập rèn luyện đạo đức cấp cao, tu tập định cấp cao và tu tập trí tuệ cấp cao. Thứ tự của ba phần tu tập này được quyết định bởi mục tiêu khái quát và hướng đi của con đường tu tập. Vì mục đích tối hậu của con đường tu tập là dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ, cho nên tùy thuộc vào sự diệt trừ vô minh, điểm chính yếu của sự tu tập phải đối nghịch trực tiếp với vô minh. Chính sự tu tập bằng trí tuệ với mục đích đánh thức sự hiểu biết thâm sâu, thấy được sự vật như chúng đang là. Trí tuệ thâm sâu xuất hiện theo cấp độ, nhưng ngay cả những lóe sáng yếu ớt nhất của tuệ quán cũng đã hàm chứa nền tảng của định tâm, không còn những rối loạn và mất tập trung. Định được đạt đến qua sự tu tập tâm định cấp cao, tâm tăng thượng, người dịch. Phần 2 của con đường giải thoát đem lại sự tĩnh lặng và tập trung cần có để phát triển tuệ giác. Nhưng để cho tâm tập trung trong định, chúng ta phải khống chế những tâm bất thiện thường chi phối những hoạt động của tâm. Khuynh hướng này làm tâm bị phân tán và trải rộng ra trong vô số suy nghĩ. Những tâm bất thiện này sẽ tiếp tục ngự trị bao lâu khi chúng còn được phép biểu hiện qua thân và miệng bằng hành động và lời nói. Do đó, ngay từ lúc bắt đầu tu tập, chúng ta cần phải chế ngự các bản năng của hành động nhằm ngăn ngừa chúng trở thành những dụng cụ của phiền não. Sự tu tập này được thực hiện bởi phần đầu của con đường tu tập, phần rèn luyện đạo đức. Như vậy, con đường tu tập trải qua ba giai đoạn, với sự rèn luyện đạo đức làm nền tảng cho định, với định làm nền tảng cho tuệ, và tuệ là dụng cụ trực tiếp đạt đến giải thoát. Đôi khi, chúng ta bị rối trí vì cách sắp xếp có vẻ thiếu đồng nhất về các nhân tố của con đường tu tập và chương trình tam học, giới, định, tuệ, người dịch. Tuệ gồm chánh kiến và chánh tư duy, nhưng là giai đoạn cuối của chương trình tam học. Thế mà những nhân tố của chánh kiến lại đặt ở phần đầu của con đường tu tập, thay vì ở phần cuối như người ta thường nghĩ theo tiêu chuẩn phải đồng nhất. Tuy nhiên, thứ tự tiếp nối của các nhân tố trong con đường tu học không phải là kết quả của sự sơ sót vô ý, mà nó được quyết định bởi sự cân nhắc quan trọng trong chủ đích trợ lực. Nghĩa là chánh kiến và chánh tư duy có tính chất chuẩn bị sơ khởi, đòi hỏi ngay từ đầu như thúc giục đi vào chương trình tam học. Chánh kiến cung cấp toàn phối cảnh cho tu tập. Chánh tư duy cung cấp chủ ý cho đúng hướng. Nhưng cả hai không dừng lại trong vai trò chuẩn bị. Bởi vì khi đã được thanh lọc trong phần huấn luyện giới và định, tâm sẽ đạt đến chánh kiến cao siêu, chánh chủ ý cao siêu, và từ đây thành lập chương trình tu tập thích hợp bằng trí tuệ thâm sâu hơn. Chánh kiến tiên phong cho cả con đường tu tập, dẫn đường cho những thành tố kia. Nó cho ta biết điểm khởi đầu, đích đến và những dấu hiệu tiếp nối theo khi việc tu tập tiến xa hơn. Cố gắng dấn thân vào tu tập mà không có nền móng chánh kiến, sẽ có nguy cơ bị lạc vào vô ích trên con đường không có hướng đạo. Như vậy, tương tự như muốn lái xe đến một nơi nào đó mà không xem bản đồ hay chẳng nghe theo lời hướng dẫn của một tài xế kinh nghiệm. Người ta có thể lên xe và bắt đầu lái đi, nhưng thay vì đến gần địa điểm, rất có thể họ càng đi xa ra. Để đến chỗ mình muốn, người ta phải có ý niệm về hướng đi tổng quát và những con đường dẫn đến đó. Những cân nhắc tương tự có thể được áp dụng cho sự thực hành con đường tu tập, hoạt động trong khuôn khổ hiểu biết được thiết lập bởi chánh kiến. Sự quan trọng của chánh kiến có thể được xác định từ thực tế, nghĩa là tầm nhìn của chúng ta ngay trên những vấn đề chủ yếu của sự thật, và tiêu chuẩn này có ý nghĩa vượt lên trên niềm tin chỉ từ lý thuyết. Chánh kiến chi phối thái độ của chúng ta, hành động của chúng ta, toàn thể định hướng của chúng ta trong đời sống của mình. Quan điểm của chúng ta có thể không được hình thành một cách rõ ràng trong tâm. Chúng ta chỉ nắm được những khái niệm mơ hồ từ niềm tin của mình, nhưng được định hình hay không, được hiển lộ hay giữ trong tiềm ẩn, những quan điểm này đều có ảnh hưởng rất sâu rộng với chúng ta. Chúng cấu trúc những khái niệm của chúng ta, xếp thứ tự cho các giá trị của chúng ta, kết thành một khuôn khổ tư tưởng mà chúng ta dùng để lý giải về ý nghĩa hiện hữu của mình trên thế gian này. Theo đó, những quan điểm này quy định hành vi của chúng ta. Chúng nằm sau những chọn lựa và mục đích của chúng ta, và nỗ lực của chúng ta làm cho những mục đích này từ lý tưởng ra thực tế. Chính hành động có thể quyết định hậu quả, nhưng hành động và hậu quả lại tùy thuộc vào những quan điểm mà từ đó chúng phát sinh. Vì quan điểm hàm chứa một cam kết bản thể học, ontological commitment, một quyết định về nghi vấn cái gì là thật và đúng. Theo đó, quan điểm chia ra thành hai loại, chánh kiến và tà kiến. Loại đầu tương ứng với sự chân thật, loại sau đi lệch ra khỏi chân thật và củng cố cái giả ở vị trí của nó. Đức Phật dạy hai loại quan điểm này dẫn đến hai lối hành động hoàn toàn khác hẳn nhau và từ đó dẫn đến kết quả đối lập nhau. Nếu chúng ta có tà kiến, ngay cả khi nó còn mơ hồ, nó sẽ dẫn đến tiến trình hành động đưa đến kết quả là đau khổ. Mặt khác, nếu chúng ta theo chánh kiến, thì quan điểm ấy sẽ hướng chúng ta về hành động chân chính, và nhờ thế hướng về giải thoát khỏi đau khổ. Mặc dầu khuynh hướng nhận thức đúng hay sai về thế giới của chúng ta có thể một phần nào vô thưởng vô phạt, không có hậu quả gì đáng kể, nhưng khi quan sát kỹ thì chánh hay tà hiện rõ ra, là yếu tố quyết định rất quan trọng cho sự phát triển suốt dòng đời tương lai của chúng ta. Chính Đức Phật tuyên bố Ngài không thấy một nhân tố duy nhất nào chịu trách nhiệm cho sự phát sinh những trạng thái bất thiện của tâm như tà kiến, và không có một nhân tố nào giúp ích cho sự phát sinh những trạng thái thiện của tâm như chánh kiến. Lại nữa, Ngài nói không có một nhân tố nào là nguyên nhân cho sự đau khổ của chúng sinh như tà kiến, và không có một nhân tố nào có uy lực làm phát triển việc thiện của chúng sinh bằng chánh kiến. Tăng Chi Bộ 1.16.2. Trong phạm vi rộng rãi nhất của nó, chánh kiến bao gồm sự hiểu biết chính xác tất cả giáo pháp hay lời dạy của Đức Phật. Như vậy, lãnh vực của chánh kiến rộng như chính giáo pháp. Nhưng đi vào những mục đích tu tập, có hai loại chánh kiến nổi bật. Một là chánh kiến hợp thế, chánh kiến hoạt động trong giới hạn của thế gian. Loại kia là chánh kiến siêu thế, chánh kiến cao siêu dẫn đến giải thoát khỏi thế gian. Loại thứ nhất liên quan đến các quy luật điều khiển sự diễn tiến vật chất và tinh thần trong vòng tái sinh với những nguyên lý dẫn đến các thân phận cao hơn hay thấp hơn của các loại chúng sinh, đến hạnh phúc hay đau khổ ở thế gian. Loại thứ hai liên quan đến những nguyên lý cần thiết cho giải thoát. Nó không những nhắm vào sự tiến bộ tâm linh từ kiếp này qua kiếp khác, mà còn nhắm đến sự giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Chánh kiến hợp thế. Chánh kiến hợp thế liên quan đến sự thông hiểu chính xác về định luật của nghiệp, hiệu lực đạo đức của hành động, gọi theo nghĩa đen của nó là chánh kiến về hành động của chính mình, Kamasakata Samadhi, và nó theo công thức tiêu chuẩn trong lời tuyên bố của Đức Phật. Chúng sinh là chủ nhân của hành động, nghiệp của chúng, thừa kế các hành động của chúng, sinh ra từ hành động của chúng, bị bó buộc vào hành động của chúng và được hỗ trợ bởi hành động của chúng. Bất cứ hành động nào chúng làm, tốt hay xấu, chúng sẽ kế thừa những hành động ấy. Có nhiều sự trình bày chi tiết cụ thể về quan điểm này được ghi chép trong kinh điển. Như một đoạn kinh văn thông thường, làm mẫu xác nhận rằng những hành động có công đức như bố thí và cúng dường có ý nghĩa đạo đức. Hành động thiện ác phát sinh kết quả tương ứng. Con người có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, có tái sinh và có thế giới nằm ngoài thế giới hiện hữu này, và có những đạo sư đã chứng ngộ cao siêu, trình bày sự thật về thế giới trên cơ sở chứng ngộ cao siêu của chính họ. Để hiểu đúng nội hàm của chánh kiến, đầu tiên chúng ta phải xem xét ý nghĩa về thuật ngữ chủ yếu của nó, nghiệp, karma. Chữ nghiệp có nghĩa hành động. Đối với Phật giáo, hành động được đề cập ở đây là hành động cố ý, những hành động thể hiện ý định có màu sắc luân lý rõ ràng, vì chính ý định đem lại cho hành động ý nghĩa đạo đức. Như vậy, rõ ràng Đức Phật đồng nhất hóa hành động với ý chí. Trong một bài giảng nói về nghiệp, Ngài nói: "Này các tỳ khưu, chính ý chí ta gọi là nghiệp. Khi đã quyết định, người ta hành động qua thân, khẩu hay ý." Đồng nhất hóa nghiệp với sự cố ý làm cho nghiệp phải là một sự kiện thuộc tinh thần, một nhân tố bắt nguồn từ tâm, tìm cách thực hiện những tham vọng, khuynh hướng và chủ ý của tâm. Ý chí hoạt động qua một trong ba nơi, thân, khẩu hay ý, được gọi là ba cửa ngõ của hành động, Kamavara. Ý định biểu hiện qua thân gọi là thân nghiệp. Ý định biểu hiện qua lời nói gọi là khẩu nghiệp. Ý định phát sinh từ tư tưởng, kế hoạch, ý tưởng hay là trong những trạng thái tâm lý khác, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, gọi là ý nghiệp. Vì thế, từ một nhân tố là ý chí, chia thành ba loại nghiệp khác nhau, tùy theo nơi nào nó biểu hiện. Chánh kiến không phải chỉ là kiến thức đơn giản về ý nghĩa khái quát của chữ nghiệp. Nó cần được hiểu. Một, sự phân biệt đạo đức của nghiệp thành thiện và bất thiện. Hai, những trường hợp chính của mỗi loại nghiệp. Và ba, nguồn gốc làm cho hành động phát sinh. Như được trình bày trong một bài kinh, khi một đệ tử hiểu cái gì là ác nghiệp và nguồn gốc của ác nghiệp và cái gì là thiện nghiệp và nguồn gốc của thiện nghiệp, đệ tử đó đã có chánh kiến. Một, xét các điểm trên theo thứ tự, chúng ta thấy trước hết nghiệp được phân biệt thành bất thiện, akusala, và thiện, kusala. Nghiệp bất thiện là hành động đáng khiển trách về mặt đạo đức, có hại cho sự phát triển tâm linh, dẫn đến đau khổ cho mình và cho người khác. Nghiệp thiện, ngược lại, là hành động đáng khen về phương diện đạo đức, giúp cho sự tiến bộ của tâm linh, dẫn đến nhiều lợi ích cho mình và cho người. 2. Có thể nêu ra vô số những trường hợp thuộc nghiệp bất thiện và nghiệp thiện, nhưng Đức Phật chỉ chọn 10 trường hợp căn bản cho mỗi loại. Ngài gọi 10 trường hợp này là 10 đường nghiệp đạo của hành động nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Trong 10 đường của mỗi loại, 3 thuộc thân, 4 thuộc khẩu và 3 thuộc ý. 10 đường của nghiệp bất thiện được phân chia theo cửa mà nó xuất hiện, liệt kê như sau. Thân nghiệp, Kayakama. 1. Giết hại mạng sống. 2. Lấy vật không cho. 3. Tà dâm phi pháp để thỏa mãn nhục dục. Khẩu nghiệp, Vachikama. 4. Nói dối. 5. Nói xấu người khác. 6. Nói lời hung dữ. 7. Nói nhiều lời vô ích. Ý nghiệp, Manokama. 8. Tham lam. 9. Sân hận. 10. Tà kiến. 10 đường của thiện nghiệp là những gì ngược với bất thiện nghiệp. khống chế 7 trường hợp đầu của bất thiện nghiệp, thoát khỏi tham lam, sân hận và có chánh kiến. Mặc dầu sự chế ngự 7 trường hợp đầu hoàn toàn thực hiện trong tâm và không có hành động biểu hiện rõ ràng, nhưng chúng vẫn được gọi thiện nghiệp của thân và khẩu, bởi vì chúng đặt trọng tâm trên sự kiểm soát về hành động và lời nói. 3. Nghiệp được phân biệt thành thiện và bất thiện, đặt trên động cơ căn bản, gọi là căn, mula, truyền đạt tính chất đạo đức đến những ý muốn cùng một lúc. Như vậy, nghiệp thiện hay bất thiện tùy theo căn thiện hay căn bất thiện. Căn có 3 yếu tố trong mỗi nhóm. Căn bất thiện gồm 3 phiền não như chúng ta đã nói: tham lam, sân hận và si mê. Những nghiệp nào bắt nguồn từ những phiền não này là bất thiện nghiệp. 3 căn thiện là 3 căn đối nghịch, được diễn tả trong thể phủ định theo lối hành văn xưa của Ấn Độ như không tham lam, Aloba, không sân hận, Adosa và không si mê, Amoha. Mặc dù chúng được chỉ định trong thể phủ định, chúng không những có nghĩa vắng mặt phiền não mà còn bao gồm những hạnh tốt đẹp tương ứng. Không tham lam hàm chứa từ bỏ, không dính mắc và hào phóng, không sân hận hàm chứa thương yêu, cảm thông và hiền lành, không si mê hàm chứa sáng suốt. Hành động nào bắt nguồn từ những căn này là thiện nghiệp. Đặc điểm hết sức quan trọng của nghiệp là khả năng đem lại kết quả tương ứng với phẩm chất đạo đức của hành động. Một quy luật tổng quát tồn tại bên trong ảnh hưởng đến hành động cố ý, khiến cho những hành động này có hậu quả thưởng phạt, gọi là vipaka, quả dị thục, quả chín, sự chín mùi, hay phala, quả. Quy luật trên nối kết hành động với quả, hoạt động theo một nguyên tắc đơn giản là hành động bất thiện khi chín cho kết quả đau khổ, hành động thiện khi chín cho kết quả hạnh phúc. Quả không bắt buộc phải chín ngay, cũng không phải chín trong đời hiện tại. Nghiệp hoạt động trải qua nhiều đời kế tiếp nhau. Nó có thể tiềm tàng trong hàng vạn đời tương lai. Nhưng bất cứ khi nào ta có một hành động cố ý, ý chí để lại dấu ấn trong quá trình tiệm tiến của dòng tâm nơi hiệu lực của nó được tồn trữ mãi mãi. Khi nghiệp tồn trữ gặp điều kiện thuận lợi cho sự trưởng thành, nó thức dậy từ trạng thái ngủ yên và gây nên hiệu quả đem lại sự thưởng phạt thích đáng cho hành động gốc. Quả của nghiệp có thể chín trong đời này, đời kế tiếp hay đời khác về sau. Nghiệp có thể chín mùi theo cách tái sinh trong đời sống tương lai. Vì vậy, nó quyết định loại thân hình thuộc cõi nào của đời sống mới, hay là nó có thể chín trong suốt cả cuộc đời, đem lại những trải nghiệm khác nhau trong đời sống như hạnh phúc và đau khổ, thành công và thất bại, thịnh và suy. Nhưng bất cứ lúc nào, quả chín và chín như thế nào, nó luôn luôn tuân theo cùng một nguyên tắc như nhau. Hành động thiện đem lại kết quả an vui và hành động bất thiện đem lại kết quả bất hạnh. Hiểu rõ nguyên tắc này là đã thông suốt chánh kiến hợp thế. Chánh kiến này loại bỏ ngay những dạng tà kiến không phù hợp với nó. Vì vậy, chánh kiến xác nhận hành động của chúng ta có ảnh hưởng đến sự tiếp nối vận mệnh của ta vào những đời sống trong tương lai. Nó chống lại quan điểm đoạn diệt cho rằng đời sống này là hiện hữu duy nhất của chúng ta và cho rằng tâm thức của chúng ta mất hẳn sau khi chết. Chánh kiến phân biệt rõ thiện và ác, đúng và sai, căn cứ vào một nguyên lý bao quát khách quan, nên nó chống lại thuyết đạo đức chủ quan cho rằng thiện, ác chỉ là sự quy định theo ý kiến cá nhân hay phương tiện kiểm soát xã hội. Nó khẳng định rằng con người có thể tự do chọn lựa hành động của mình, trong giới hạn của hoàn cảnh của mình, và chống lại luận thuyết định mệnh bất biến, cho rằng những lựa chọn của chúng ta luôn luôn bị lệ thuộc vào sự tất yếu không tránh được, cho nên tự do ý chí là không thực tế và trách nhiệm đạo đức không thể thực hiện. Một số các ẩn ý trong lời dạy của Đức Phật nói về chánh kiến đối với nghiệp và quả của nghiệp ngược lại với tư tưởng trong những trào lưu phổ thông hiện đại, và sẽ có ích nếu chúng ta làm sáng tỏ những nhận thức khác biệt này. Những lời dạy nói về chánh kiến nêu rõ là tốt và xấu, đúng và sai, vượt trên những ý kiến thông thường về những gì là tốt và xấu hay đúng và sai. Cả một xã hội có thể căn cứ theo một quan niệm sai lầm về các giá trị đạo đức chân chính. Mặc dù mọi người trong xã hội đó có thể hoan hô một loại hành động đặc biệt nào đó là đúng và kết tội một loại hành động khác là sai, nhưng điều này không làm cho chúng thật có giá trị đúng hay sai. Theo Đức Phật, tiêu chuẩn đạo đức thì luôn luôn khách quan và không thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm đạo đức của nhiều hành động rõ ràng tùy thuộc vào hoàn cảnh khi chúng được thực hiện. Có những tiêu chuẩn đạo đức khách quan mà chúng ta có thể căn cứ vào để thẩm định bất cứ hành động nào, bất cứ quy tắc đạo đức nào. Hành động đạo đức khách quan này là phần không thể thiếu của giáo pháp. Đó là quy định của vũ trụ về sự thật và công bằng. Lý do công nhận sự siêu việt của tiêu chuẩn đạo đức khách quan vì sự thật hành động chỉ là sự thể hiện của ý chí, gây hậu quả cho người hành động, và như thế sự tương quan giữa hành động và hậu quả chỉ là thực chất của chính ý chí. Không có một quan tòa thiêng liêng nào đứng trên sự vận hành của vũ trụ để phân phát thưởng phạt. Nhưng chính hành động, tùy theo bản chất đạo đức hay vô đạo đức của nó, sẽ đem lại kết quả tương xứng. Đối với hầu hết mọi người, đại đa số, chánh kiến về nghiệp và kết quả của nghiệp được xác định bằng lòng tin. Chấp nhận bằng sự tin tưởng ở một bậc thầy tâm linh danh tiếng trình bày về kết quả của hành động. Cho nên, với những người ấy, ngay khi nguyên lý của nghiệp chưa được tự mình thấy, hiểu biết ấy vẫn là một khía cạnh của chánh kiến. Nhận thức ấy là một phần chính yếu của chánh kiến, vì chánh kiến liên quan đến hiểu biết. Hiểu biết địa vị của mình trong tổng thể, hệ thống của sự vật, và người nào chấp nhận nguyên lý cho rằng hành động cố ý có tiềm năng đạo đức, cho đến mức đó đã hiểu được một sự thật quan trọng về bản chất hiện hữu của mình. Tuy thế, chánh kiến về hiệu ứng của nghiệp báo không phải bị bao bọc trong bức màn tín điều phía sau một rào cản kiên cố không thể hiểu thấu. Chánh kiến có thể trở thành cách thấy trực tiếp. Nhờ đạt đến những trạng thái thiền định thật sâu, chúng ta có thể phát triển một khả năng đặc biệt gọi là thiên nhãn, Dipachaku, một siêu năng lực của sức nhìn thấy sự vật bị che khuất sau mắt thường. Khi khả năng này được phát triển, nó có thể nhìn ra thế giới chúng sinh để thẩm tra quy luật hoạt động của nghiệp. Bằng sự thấy đặc biệt của thiên nhãn, vị ấy có thể tự mình thấy bằng nhận thức trực tiếp chúng sinh chết đi và tái sinh tùy theo nghiệp của họ như thế nào. Chúng sinh được hạnh phúc và bị đau khổ từ sự chín muồi của hành động thiện và bất thiện của họ như thế nào. Chánh kiến siêu thế. Chánh kiến về nghiệp và kết quả của nó cho ta lý do để làm những hành động thiện và đạt đến đời sống cao quý trong vòng sinh tử. Nhưng chỉ như thế thì sẽ không đưa đến giải thoát. Một người có thể chấp nhận định luật về nghiệp nhưng vẫn giới hạn mục đích vào những thành đạt ở thế gian. Động cơ khiến cho người ta làm những việc cao quý có thể là để tích lũy nhiều phước đức cho thiện nghiệp, dẫn đến thịnh vượng với kết quả tại đây và bây giờ, hay may mắn được làm người trong kiếp tái sinh, hay được thụ hưởng hạnh phúc ở cõi trời trong những cảnh giới thiên đường. Trong lý luận về quan hệ nhân quả của nghiệp, không có gì bắt buộc thúc giục mọi người thoát ra chu kỳ nghiệp báo và kết quả của nó. Sự thôi thúc được giải thoát hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử tùy thuộc sự có được một quan điểm khác biệt và sâu sắc hơn. Quan điểm đem lại sự thấu hiểu tận cùng về những khiếm khuyết tồn tại trong mọi hình thức hiện hữu của nghiệp, ngay cả trong đời sống cao quý nhất. Chánh kiến siêu thế dẫn đến giải thoát là sự hiểu biết tứ diệu đế. Chính loại chánh kiến này đại diện cho nhân tố thứ nhất của Bát Chánh Đạo trong ý nghĩa chính xác, chánh kiến cao thượng. Thế nên, Đức Phật định nghĩa nhân tố của đường tu tập trong chánh kiến một cách rõ ràng bằng bốn chân lý. Này, chánh kiến là gì? Đó là hiểu biết khổ, Dukkha, hiểu biết nguồn gốc của khổ, hiểu biết sự chấm dứt khổ, hiểu biết con đường đưa đến chấm dứt khổ. Bát chánh đạo bắt đầu với sự hiểu biết bằng khái niệm về tứ diệu đế, với sự nhận thức chưa rõ ràng qua phương tiện tư tưởng và suy tư. Khi chánh kiến đạt đến tột đỉnh trong hiểu biết trực giác về bốn chân lý đó, thấu suốt một cách rõ rành, thì tương đương với giác ngộ. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng chánh kiến về tứ diệu đế gồm cả hai hình thái là bắt đầu và điểm cuối của con đường đưa đến chấm dứt khổ. Chân lý cao thượng thứ nhất là chân lý về khổ, Dukkha. Sự bất mãn cố hữu của đời sống, thấy rõ trong vô thường, đau đớn và bản chất không bao giờ hoàn hảo trong mọi hình thức của đời sống. Đây là chân lý về khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu não, than vãn, đau đớn, thương tiếc và tuyệt vọng là khổ. Gần những gì thù ghét là khổ. Xa những gì thương yêu là khổ, không được những gì mình muốn là khổ. Nói tóm lại, chấp thủ vào năm uẩn là khổ. Lời tuyên bố trên là sự khẳng định chung, kêu gọi chúng ta phải chú ý. Sự chấp thủ vào năm uẩn, Panchupadana Khanda, là một sơ đồ phân loại để hiểu đúng bản chất của loài người. Chúng ta là gì? Đức Phật dạy con người là một tập hợp của năm nhóm. Thân thể vật lý, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và nhận thức, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, người dịch. Chúng ta đều liên quan nhau bằng sự chấp thủ. Ta là năm uẩn và năm uẩn là ta. Những gì chúng ta đồng nhất hóa với chính ta, bất cứ những gì chúng ta nắm giữ như là của ta, đều rơi vào năm uẩn. Tập hợp năm uẩn này sinh ra cả danh sách gồm tư tưởng, tình cảm, ý tưởng và thái độ. Ta sống trong tập hợp đó và trở thành thế giới của chúng ta. Như vậy, lời tuyên bố của Đức Phật về năm uẩn là khổ. Thật ra bao gồm tất cả trải nghiệm, toàn bộ đời sống của chúng ta, vào trong phạm vi khổ đế. Nhưng ở đây xuất hiện câu hỏi, tại sao Đức Phật nói năm uẩn là khổ? Lý do Ngài nói năm uẩn là khổ vì chúng vô thường. Chúng thay đổi liên tục từng giây phút, sinh rồi diệt, không có thực thể nào tồn tại, luôn luôn thay đổi. Bởi vì những nhân tố tạo thành con người chúng ta luôn luôn thay đổi, hoàn toàn không có thực chất trường tồn, không có một cái gì trong đó mà chúng ta có thể bám vào để làm nền tảng cho an toàn. Năm uẩn chỉ là một dòng chảy liên tục thay đổi. Nên khi bám vào nó với khát khao trường tồn thì chúng ta tự đưa mình lao vào đau khổ. Chân lý cao thượng thứ nhì chỉ rõ nguyên nhân của khổ. Từ tập hợp những phiền não đưa đến khổ, Đức Phật nêu rõ khát vọng, tanha là nguyên nhân chi phối và lan rộng nhất, nguồn gốc của khổ. Đây là chân lý cao thượng về của nguồn gốc của khổ. Chính sự khát vọng này đưa đến tái sinh và bị trói buộc vào khoái cảm và nhục dục, tìm kiếm thú chỗ này, chỗ kia. Đó là khát vọng tìm lạc thú trong dục, dục giới. Khát vọng được hiện hữu, sắc giới. Và khát vọng không còn hiện hữu, vô sắc giới, người dịch. Chân lý cao thượng thứ ba chỉ là sự ngược lại của sự tạo thành quan hệ trên. Nếu khát vọng là nguyên nhân của khổ, thì để giải thoát ra khỏi khổ, chúng ta phải loại bỏ khát vọng. Vì vậy, Đức Phật nói, đây là chân lý diệt khổ. Chính sự hoàn toàn xa lìa và chấm dứt khát vọng, từ bỏ và đoạn tuyệt với nó, giải thoát khỏi nó và không còn lệ thuộc vào nó nữa. Trạng thái bình an tuyệt đối khi loại bỏ được khát vọng là Niết Bàn, Nibbana, Nirvana. Trạng thái tự do tuyệt đối được trải nghiệm với sự dập tắt những ngọn lửa tham, sân, si trong lúc còn sống. Chân lý thứ tư chỉ cho ta con đường đưa đến chấm dứt khổ. Con đường đưa đến sự giác ngộ Niết Bàn. Con đường đó chính là Bát Chánh Đạo. Chánh kiến về tứ diệu đế phát triển trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là chánh kiến phù hợp với chân lý. Satchanulomika Samadhi. Giai đoạn thứ hai, chánh kiến thâm nhập chân lý, Satchapativeda Samadhi. Để có được chánh kiến phù hợp với chân lý tứ diệu đế, đòi hỏi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chân lý ấy trong cuộc sống của chúng ta. Thánh đế hiện quán, người dịch. Để có hiểu biết như vậy, đầu tiên chúng ta phải học hỏi và nghiên cứu chân lý này. Tiếp sau đó, hiểu biết của chúng ta sẽ đi sâu hơn bằng cách trải nghiệm về chúng trong ánh sáng của kinh nghiệm, cho đến khi chúng ta đạt được niềm tin tưởng vững chắc về sự thật của chúng. Nhưng ngay cả ở điểm này, chân lý tứ diệu đế vẫn chưa được hiểu trọn vẹn. Cho nên sự hiểu biết đạt được còn khiếm khuyết, nó chỉ là khái niệm chưa phải nhận thức. Để đạt đến hiểu biết chân lý bằng trải nghiệm, chúng ta cần phải thực tập thiền. Trước hết phải đạt được định lực liên tục, rồi phát triển tuệ quán. Năng lực tuệ quán sẽ phát sinh do quan sát năm uẩn. Những nhân tố của thực tại nhằm mục đích nhận ra những đặc tính thật sự của chúng. Ở cao điểm của sự trải nghiệm như thế, con mắt của tâm không còn nhìn những pháp hữu vi được tập hợp trên năm uẩn mà chuyển sang tập trung vào pháp vô vi, Nibbana, có thể chứng ngộ được qua khả năng thâm sâu của tuệ quán. Với sự dời đổi này, cùng lúc mắt của tâm thấy Niết Bàn, tứ thánh đế cao thượng cũng được thấu hiểu rõ ràng. Khi chứng ngộ được Niết Bàn, trạng thái vượt ra ngoài đau khổ, chúng ta đã có tầm nhìn trọn vẹn, mà từ đó chúng ta quan sát năm uẩn và thấy chúng là khổ, vì chúng bị trói buộc, phải chịu thay đổi không ngừng. Cùng lúc chứng ngộ Niết Bàn, khát vọng cũng không còn. Chúng ta bừng hiểu ra khát vọng thật sự là cội nguồn của khổ. Khi chứng ngộ được Niết Bàn, chúng ta hiểu đó là trạng thái an bình, thoát khỏi sự quay cuồng của quá trình tái sinh. Bởi vì sự thể nghiệm này đạt được bằng thực hành bát chánh đạo, cho nên hành giả biết rõ bát chánh đạo là con đường thật sự đưa đến chấm dứt đau khổ. Chánh kiến siêu thế thấu triệt tứ diệu đế ở cuối con đường tu tập, chứ không phải từ đầu. Chúng ta phải bắt đầu với chánh kiến phù hợp với chân lý tứ diệu đế, đạt được qua học tập và củng cố bằng sự quán chiếu. Quan điểm này gây cảm hứng cho chúng ta chấp thuận việc tu học, khởi sự tu tập tam học giới, định và tuệ. Khi chương trình tu tập viên mãn, tuệ nhãn tự nó mở ra, nhìn thấu rõ chân lý này và tâm hoàn toàn tự tại.